Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm động viên một số đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa.
Góp phần mang hương vị Tết đến với người có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh những công việc kinh doanh truyền thống, dịp Tết Nhâm Dần năm nay, nhiều người đã năng động kịp thời bắt nhịp với xu thế chung để tìm kiếm nguồn thu nhập, lo Tết cho gia đình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 28 tháng 1, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đã đến tận nhà trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho đảng viên Lê Văn Tình, chi bộ 2, Đảng bộ phường Phú Xá. Đảng viên Lê Văn Tình sinh năm 1925, quê quán xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 9 năm 1945 đến năm 1948, ông đã tham gia thanh niên cứu quốc, thôn đội phó, thôn đội trưởng du kích xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1949, ông đi bộ đội và phục vụ trong quân ngũ đến năm 1959 chuyển ngành. Trong suốt 75 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông luôn là người đảng viên Cộng sản kiên trung mẫu mực, hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đoàn Thị Hảo đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đảng viên Lê Văn Tình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và công cuộc xây dựng quê hương đất nước hôm nay. Đồng thời mong muốn đảng viên Lê Văn Tình sống vui, sống khỏe để làm gương cho con cháu và các thế hệ trẻ tại địa phương.
Ngày 28 tháng 1, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2022 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đợt mùng 3 tháng 2 này, toàn Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 33 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đồng chí được nhận tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại 27 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 28 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm động viên một số đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa, gồm Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Công an thành phố, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và Công tác xã hội thành phố, Điện lực thành phố, khu vực cách ly tập trung, điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Bệnh viện A Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2021, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp xuân mới, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị cùng gia đình năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đơn vị công an, quân sự tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động trước mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân, đón Tết vui xuân. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục làm tốt sứ mệnh của mình trong công tác tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 làm nhiệm vụ trực tiếp tại khu cách ly tập trung và các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch. Biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị được giao thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần tạo nên diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp cùng không khí tươi vui, phấn khởi trong dịp Tết đến xuân về. Trước sự quan tâm sâu sắc và động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, đại diện các cơ quan đơn vị đều đã bày tỏ lời cảm ơn và hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, từ ngày 29 tháng 1 năm 2022, thành phố Thái Nguyên cho phép một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, sông hơi, massage, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà trở lại hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng quét mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch như không có mã quét QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thành phố tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ ăn uống vỉa hè.
Chiều ngày 27 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mỏ Sắt Tiến Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Gang Thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được đoàn công ty chọn tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Mỏ Sắt Tiến Bộ đã triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và công nhân viên lao động tham gia. Cụ thể, 100% cán bộ đoàn viên được học tập nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, của đoàn, các chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của công ty, của mỏ và thực hiện tốt cuộc vận động Tuổi trẻ gang thép học tập và làm theo lời Bác. Mỗi năm có 3 công trình việc làm thanh niên, duy trì 2 trạm máy, 3 gian máy, đảm nhận 3 trạm máy thanh niên, thực hiện 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật do thanh niên làm chủ vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào thanh niên tình nguyện được đoàn đảm nhận với các công trình như vườn cây thanh niên, vườn hoa khuôn viên văn phòng, sân cầu lông, đường văn phòng mỏ, trạm gác thanh niên cổng bảo vệ nhà máy, trồng 10.000 cây keo. Bên cạnh đó, đoàn còn phối hợp với công đoàn, ban nữ công, phòng chuyên môn của mỏ tổ chức phát quà dịp mùng 1 tháng 6, rằm trung thu cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá quà tặng là trên 140 triệu đồng. Hàng năm, đoàn giới thiệu cho Đảng 8 đoàn viên ưu tú, kết nạp từ 3 đến 4 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thành tích đạt được, hàng năm đoàn thanh niên mỏ đều được đoàn công ty xếp loại vững mạnh xuất sắc, được Trung ương đoàn và tỉnh đoàn tặng bằng khen. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết phương hướng hoạt động phong trào đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 với một số chỉ tiêu như 100% cơ sở đoàn hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, 100% chi đoàn xếp loại khá và xuất sắc, 70% đoàn viên xếp loại xuất sắc, trồng mới trên 3.000 cây xanh, có trên 3 công trình việc làm thanh niên, mỗi năm giới thiệu từ 6 đoàn viên ưu tú trở lên và có ít nhất 3 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần tập trung dân chủ trách nhiệm, Đại hội đã bầu 9 đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu 13 đồng chí đi dự Đại hội đoàn Công ty Gang Thép Thái Nguyên được tổ chức trong thời gian tới.
Trường Trung học Cơ sở Đồng Liên tổ chức chương trình trao quà xuân ấm tình thương cho gần 50 học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo, học sinh mồ côi, học sinh nhiễm COVID-19 và học sinh thuộc diện F1 đang theo học tại nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh đã được nhận những phần quà Tết ý nghĩa. Trong đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Dược Nam Tiến trao 18 suất quà cho 18 học sinh mồ côi. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ngân hàng Công thương Việt Tin Banh chi nhánh Lưu Xá tặng 10 suất quà cho học sinh thuộc diện F0, F1 đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình. Ngoài ra, nhiều cá nhân tập thể, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương cũng đã dành nhiều phần quà Tết ý nghĩa gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh thuộc diện hộ cận nghèo của nhà trường. Những món quà Tết kịp thời được trao đến các em học sinh sẽ là nguồn động viên giúp các em cùng gia đình đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm.
Sáng ngày 28 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham gia diễu hành có trên 150 người là lực lượng cảnh sát giao thông, đoàn viên thanh niên Công an thành phố và đoàn viên thanh niên ở các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường của thành phố cùng với xe tuyên truyền lưu động về các nội dung như đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý sử dụng pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các quy định trong phòng cháy chữa cháy. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động của cán bộ và nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng công an thành phố Thái Nguyên và tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thế trận đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đặc biệt vào mỗi độ Tết đến xuân về, các hội đã phối hợp với các tổ dân phố thăm hỏi, tặng quà các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn. Qua đó góp phần mang hương vị Tết đến với mọi nhà, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long được triển khai thực hiện từ năm 2017. Sau hơn 5 năm hoạt động, mô hình đã thu hút 100% chi hội Chữ thập đỏ và chi hội phụ nữ tham gia, với số tiền sau mổ lợn tiết kiệm đạt từ 3 triệu đến 8 triệu đồng trên chi hội trên năm. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết, mỗi cá nhân hội viên chỉ tiết kiệm vài nghìn đồng trên tháng, nhưng với số tiền này, chúng tôi đã giúp đỡ được hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà chia sẻ thêm.
Cái mô hình mà phong trào Tết người nghèo này thì Hội Chữ thập đỏ phường là triển khai rất là có hiệu quả. Thì mỗi một năm thì riêng Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long thì là tặng hàng hơn 100 suất quà. Các chi hội ngoài ra các chi hội cũng mổ lợn và cũng tặng 10 suất quà trở lên, mỗi suất quà trị giá là 300.000 đồng và nhiều các hình thức khác. Thì tới đây thì Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long sẽ có kế hoạch là sẽ đặt thùng quỹ tấm lòng vàng tại những cái địa điểm mà có người dân đi qua nhiều ngay từ đầu năm để cuối năm là sẽ đổ ra để tổng hợp để mua quà tặng cho các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Từ số tiền nuôi lợn nhựa tiết kiệm, các hội đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp lễ Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hội đã đến thăm tặng quà 12 hộ gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá quà tặng gần 4 triệu đồng. Bà Lưu Thị Kim Khánh, chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ số 9, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chi hội Chữ thập đỏ số 9, tổ dân phố số 9 cùng kết hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long chung tay góp sức là trao tặng những phần quà tình nghĩa đến cho những hộ gia đình khó khăn, những gia đình chính sách của tổ dân phố số 9 là gồm có 11 hộ. Chúng tôi đã có mổ lợn tiết kiệm để mang những đồng tiền để trao tặng cho những cái hộ nghèo có một cái Tết an vui, làm sao để cho tất cả những người nghèo, những hộ khó khăn trong tổ đều có một cái Tết an vui giống như mọi người.
Những món quà Tết tuy không lớn nhưng đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của các cấp hội trong chung tay mang hương vị Tết đến với người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc kinh doanh truyền thống, dịp Tết Nhâm Dần năm nay, nhiều người đã năng động kịp thời bắt nhịp với xu thế chung để tìm kiếm nguồn thu nhập, lo Tết cho gia đình.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, hai vợ chồng chị Nguyễn Thúy Diệu ở phường Phan Đình Phùng đang tất bật đóng các đơn hàng để kịp giao cho khách đặt. Đây là năm thứ hai vợ chồng Diệu chọn việc đóng gói giỏ quà Tết để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Vốn là công nhân điện tử, nhưng gần 3 tháng qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty không xuất được hàng, phải cắt giảm nhân công, nên chị Diệu phải nghỉ làm. Còn chồng chị làm phụ bếp một nhà hàng ăn uống trên địa bàn phường Đồng Quang. Thời gian này anh cũng đang nghỉ làm vì nhà hàng chưa mở cửa trở lại. Từ kinh nghiệm đóng giỏ quà Tết của năm trước, năm nay vợ chồng Dịu nhập hàng sớm hơn để chủ động nguồn hàng và giá cả. Ngoài các giỏ quà được đặt theo yêu cầu của khách hàng, vợ chồng Dịu chủ yếu đóng các giỏ quà với mức giá bình dân từ 200.000 đến 400.000 đồng. Với hình thức bán hàng chủ yếu bán online trên các trang mạng xã hội. Tính từ đầu tháng Chạp đến nay, vợ chồng Dịu đã bán được hơn 400 giỏ quà. Chia sẻ về lợi nhuận thu được của việc bán giỏ quà Tết, chị Nguyễn Thúy Dịu cho biết.
Vợ chồng tôi đóng giỏ quà Tết năm nay là năm thứ hai, chủ yếu là bán online. Công việc tuy vất vả nhưng mà cũng đem lại cho vợ chồng tôi một khoản tiền để trang trải trong dịp Tết, có một chút đẻ ra để biếu bố mẹ hai bên. Chúng tôi dự định là bán đến hết ngày 29 là nghỉ.
Khác với Dịu, bạn Phạm Minh Hạnh, sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội, hiện đang sinh sống cùng bố mẹ tại phường Đồng Quang, lại chọn làm đồ trang trí nhà cửa để bán Tết. Bắt kịp với trào lưu Tết xưa, Tết nay để trang trí nhà cửa, Hạnh nhờ bạn bè nhập nguyên vật liệu về tự tay tạo thành từng set đồ trang trí nhà cửa theo mẫu trên các trang mạng. Bằng sự khéo léo của sinh viên mỹ thuật nên Hạnh tạo ra rất nhiều mẫu đẹp và sinh động để bán cho khách trưng Tết. Các mặt hàng chủ yếu, mành tre trang trí theo chủ đề Tết xưa và nay, cặp chữ phúc lộc về nhà để treo ở cửa nhà, treo tường, treo cạnh bàn thờ, vòng đào đông, bình bông lúa vàng phúc lộc để treo trên bàn thờ, pháo giấy trang trí, các sản phẩm đèn lồng, đôi câu đối Tết, dây trang trí, mô hình bánh chưng với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn trong năm mới, v.v. Với giá thành chỉ từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Nói về nguồn thu nhập Tết từ bán mặt hàng trang trí này, Minh Hạnh cho biết.
Em thấy việc kinh doanh đồ hàng trang trí nhà cửa trong dịp Tết cũng khá thú vị. Tuy làm việc phải tỉ mỉ, nhiều lúc phải thức đến đêm để hoàn thành đơn cho khách, nhưng khi làm xong, khi nhìn lại sản phẩm của mình, em thấy rất là ưng. Khi giao cho khách, được khách khen, em rất là thích. Thu nhập từ công việc này cũng khá ổn.
Điều đáng nói là năm nay, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nên việc bán hàng Tết theo hình thức online tiếp tục trở nên phổ biến và được nhiều khách hàng lựa chọn. Và hình thức kinh doanh này rất thuận lợi cho nhiều người trẻ kinh doanh trong dịp Tết bởi hạn chế được tiền thuê mặt bằng và nhân viên bán hàng. Cùng với đó, việc phải ở nhà thường xuyên do dịch COVID-19 cũng phù hợp với phương án ở nhà đón Tết, hạn chế đi ra ngoài, nên rất nhiều gia đình đã mua đồ trang trí nhà cửa để đón Tết cho thêm sinh động. Chị Trần Lan Hương, một khách hàng ở phường Túc Duyên cho biết.
Do năm nay dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nên Tết này tôi muốn trang trí nhà cửa thật đẹp để cả nhà cùng ở nhà đón Tết và mong muốn một năm thật vui tươi, ấm lo và hết dịch bệnh.
Mùa xuân đang đến rất gần với mọi người, mọi nhà. Cùng với các tiểu thương đang hối hả hoàn thành nốt những công việc mưu sinh cuối năm, với mong muốn có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, thì mọi người, mọi nhà cũng đang tất bật đi mua sắm và trang trí nhà cửa, với ước nguyện một năm hết dịch bệnh và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào hơn vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Nghe âm vang bao bao chúc tin lành, đất nước cắm hoa êm ấm an vui. Mới tươi cười chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Rồi Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp
khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào hơn vui ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Nghe âm vang bao có chút yên lành, đất nước cắm hoa êm ấm an vui, bao em thơ khoe áo mới tươi cười chào một mùa xuân mới. Xuân ơi xuân đã về, muôn người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.
Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm nhiều người dân đi làm ăn xa quê trở về nhà đoàn viên sum vầy cùng gia đình. Năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, do đó lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên ăn Tết đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thành phố Thái Nguyên tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng xuân, đón giao thừa và hoạt động bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian nghỉ Tết không đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Nếu có việc thật sự cần thiết phải đi, thì phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Khi trở về địa phương nơi cư trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. Vận động người dân trở về địa phương thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K. Hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, họp mặt. Thay vì đến nhà thăm hỏi, có thể gọi điện thoại hoặc gọi Zalo để chia sẻ khoảnh khắc vui xuân tại nhà với người thân, bạn bè. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác thực hiện 5K của mỗi người dân là biện pháp quan trọng để đảm bảo vui xuân đón Tết an toàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 1 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thắp hương thờ cúng và đốt vàng mã. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đến gần, việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã trong các ngày lễ tất niên chiều 30 Tết, đêm giao thừa, lễ hóa vàng, rằm tháng giêng là hoạt động tâm linh thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh, ông bà tổ tiên trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên, đã có rất nhiều vụ cháy nhà, cháy cơ sở thờ tự do quá trình thắp hương thờ cúng không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, gây ra hậu quả đáng tiếc. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, các cơ sở thờ tự, các hộ gia đình cần chú ý. 1. Trong quá trình thắp hương, phải trông coi bàn thờ, bố trí nơi thắp hương thờ cúng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, để cách xa bát hương với các vật dụng dễ cháy trên bàn thờ. tránh trường hợp hương cháy rơi vào các vật dụng dẫn đến cháy, không thắp hương vòng qua đêm, hạn chế để nhiều vật liệu dễ cháy và sử dụng nến trong thờ cúng, không nên đi ra khỏi nhà khi hương trên bàn thờ chưa tắt. 2. Đốt vàng mã phải có người trông coi đúng nơi quy định, tránh xa những nơi có vật dễ cháy, không đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có khối lượng lớn, không đốt vàng mã ở những nơi cấm như chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy, luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan. 3. Đốt vàng mã trong các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy như thùng kim loại, sắt, inox, lư đồng, bê tông, nhà xây bằng gạch, có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên cho. 4. Các thiết bị điện được bố trí trên bàn thờ cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, có thiết bị đóng ngắt để tránh sự cố về điện có thể gây ra cháy. 5. Các cơ sở thờ tự tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho người làm việc và phục vụ tại chùa, đình, đền, miếu. Phát nội dung khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy trên loa tuyên truyền cho khách đến cúng lễ. 6. Khi phát hiện cháy phải khẩn trương thực hiện các bước sau. Báo động, hô hoán thông báo cho mọi người trong gia đình và người dân xung quanh biết. Tắt cầu giao, cắt nguồn điện. Gọi số điện thoại 114 hoặc mở app báo cháy 114 đã cài đặt trên điện thoại thông minh để báo cháy điện, báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc gọi công an phường, xã gần nhất. Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là bảo vệ hạnh phúc của mọi nhà. Rất mong các hộ gia đình cùng lưu ý, quan tâm thực hiện để cùng đón một năm mới bình an, hạnh phúc.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.